Thứ tư tuần thứ 17 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Jeremiah. Con vô phúc quá mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì? Để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con. Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào. Lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con vì con được mang danh Ngài. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, con không ngồi chung với phường diễu cợt. Tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình. Quả thật Ngài đã làm cho con đầy bực tức. Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa? Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? Vì thế Đức Chúa phán như sau: nếu ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về, thì ngươi sẽ được đứng trước nhan ta. Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ, thì ngươi sẽ nên như miệng ta. Chúng sẽ trở lại với ngươi, chứ không phải ngươi trở lại với chúng. Ta sẽ làm cho ngươi lên thành đồng kiên cố đối với dân này. Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: làm mọi sự để đạt tới nước trời. Để biết quý trọng điều gì, một người trước tiên cần biết điều đó làm gì cho mình. Nếu không biết giá trị của nó, người đó sẽ không quý trọng và không bỏ thời giờ cũng như công sức để tìm kiếm điều đó. Ví dụ, ngọc quý đặt trước miệng con heo, hay những khám phá về các văn bản cổ của Kinh Thánh đặt trước kẻ vô thần. Các bài đọc hôm nay muốn nhấn mạnh tới việc con người cần phải có cặp mắt tinh đời để nhận ra sự quý trọng của nước Chúa và của lời Chúa. Hai điều này có liên hệ mật thiết với nhau. Lời Chúa soi dẫn cho con người đạt tới nước trời. Trong bài đọc 1, khi ngôn sứ Jeremiah gặp được lời Chúa, ông đã vui mừng nuốt vào. Nhưng cũng vì lời Chúa, ông bị mọi người chống đối và chê bỏ, đến nỗi ông nghi ngờ ngay cả về sự hiện hữu của mình trong cuộc đời. Thiên Chúa đã đến để củng cố tinh thần cho ông. Ngài hứa nếu ông trung thành với sứ vụ ngôn sứ, Ngài sẽ làm cho ông trở nên như một thành đồng vững chắc, sẽ giải thoát ông khỏi tay mọi kẻ thù hung ác và sẽ ban ơn cứu độ cho ông. Trong phúc âm, Chúa Giêsu ví nước trời giống như một kho tàng giấu trong ruộng, hay như một viên ngọc quý, đến nỗi khi một người tìm được, người đó sẽ vui mừng về nhà bán hết mọi sự ông có để mua cho được. Bài đọc 1. Thiên Chúa cung cấp hy vọng cho ngôn sứ Jeremiah khi ông chịu đau khổ. Thứ nhất, sự nghịch lý của lời Chúa. Đối với ngôn sứ, lời Chúa là lý do cho sứ vụ của ông. Nếu không nói lời Chúa, ông không còn là ngôn sứ của Thiên Chúa. Người ngôn sứ vui mừng khi nhận được lời Chúa, như Jeremiah xác tín trong trình thuật hôm nay: gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào. Lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con vì con được mang danh Ngài. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. Tác giả sách Khải Huyền diễn tả một cách khác: Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi, nó ngọt ngào như mật ong. Nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng. Sách Khải Huyền chương 10 câu 10. Ngôn sứ Jeremiah cũng cảm thấy sự cay đắng của lời Chúa khi ông thi hành sứ vụ. Đến nỗi ông đã phải thốt lên: "Con vô phúc quá mẹ ơi, mẹ sinh con làm gì để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con? Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa." Ông bị chống đối và nguyền rủa là vì ông nói những lời mà thiên hạ không thích nghe. Họ muốn hòa bình trong khi ông cứ tiên đoán chiến tranh. Họ muốn thịnh vượng mà ông cứ tiên đoán điêu tàn đổ vỡ. Ngôn sứ phải nói và sống theo sự thật, trong khi dân chúng ưa chuộng sự hời hợt và giả dối bên ngoài. Đó là lý do nhiều khi ngôn sứ thấy mình sống cách biệt khỏi mọi người. Ông không ngồi chung với phường diễu cợt, phải ngồi riêng một mình. Không những thế, ông còn bị mọi người xa lánh như tránh một điều gì ghê tởm. Chính Jeremiah cũng bị người ta ném xuống giếng. Ngồi trên bùn, ông băn khoăn tự hỏi hiệu quả của lời Chúa cho con người. Thứ hai, Thiên Chúa củng cố niềm tin cho ngôn sứ Jeremiah. Trước tiên, Thiên Chúa muốn Jeremiah hiểu ngôn sứ là cái miệng của Thiên Chúa. Ông không thể nói khác hơn những gì Thiên Chúa muốn ông nói. Nếu ông không chịu nói hay nói những gì khác với những điều Thiên Chúa truyền, ông không còn là ngôn sứ của Ngài. Thứ đến, dân chúng phải lắng nghe và thi hành lời Chúa nói qua các ngôn sứ, chứ không phải ngôn sứ thay đổi lời Chúa cho phù hợp với lối sống và nguyện vọng của dân. Ngài nhắc nhở Jeremiah, chính họ sẽ quay về với ngươi, chứ không phải ngươi quay về với họ. Tiếp đến, chống đối và đau khổ không thể nào tránh được trên bước đường thi hành sứ vụ của ngôn sứ, vì tự bản chất sứ vụ ngôn sứ bao gồm điều này. Vì dân chúng lạc hướng xa Thiên Chúa, nên ông phải chiến đấu chống lại ma quỷ, thế gian và yếu đuối xác thịt để đưa họ trở về. Chống lại ba thù là điều không dễ dàng, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa, ông có thể làm được. Thiên Chúa hứa với Jeremiah, ta sẽ làm cho ngươi lên thành đồng kiên cố đối với dân này, chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được. Sau cùng, ngôn sứ sẽ chiến thắng mọi trở ngại và được lãnh phần thưởng vinh quang. Ngôn sứ của Thiên Chúa không thể bị thất bại vì ông không chiến đấu một mình, nhưng chiến đấu cùng với Thiên Chúa các đạo binh. Ngài sẽ ban phần thưởng chiến thắng sau cùng cho ông. Phúc âm. Ông vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Thứ nhất, cần biết giá trị của nước trời. Chúa Giêsu mặc khải rõ ràng ý định của Thiên Chúa cho con người là Ngài muốn cho con người về hưởng hạnh phúc với Ngài trên trời. Gioan chương 6 câu 39 đến 40. Như vậy, mục đích của cuộc đời là chiếm cho được nước trời, chứ không phải bất cứ điều gì khác như làm cho có nhiều tiền, có quyền cao chức trọng, có vợ đẹp con khôn. Tại sao nước trời quan trọng hơn mọi giá trị của trần thế? Có rất nhiều so sánh về hai giá trị của nước trời và của trần thế. Chúng ta chỉ vắn tắt ở đây. Giá trị của nước trời vĩnh cửu, hoàn hảo, mang lại hạnh phúc, không ai có thể tước đoạt được. Trong khi giá trị của trần thế chỉ tạm thời, bất toàn, không đem lại hạnh phúc đích thực và có thể bị mất dễ dàng. Thứ hai, dám hy sinh mọi sự để đạt tới nước trời. Làm sao để đạt được nước trời? Chúa Giêsu trả lời, phải về nhà gom góp mọi sự và bán hết. Trước tiên, cám dỗ của con người là muốn có cả hai, vừa muốn nước trời, vừa muốn hưởng thụ theo tiêu chuẩn của người đời. Nguy hiểm của việc bắt cá hai tay là nếu không bán hết. Những gì chúng ta giữ lại sẽ làm cho chúng ta chia chi. Rồi thay vì mua lấy nước trời, chúng ta lại bằng lòng với cuộc sống của nước trần thế này. Nếu muốn đạt nước trời, Chúa Giêsu đòi chúng ta phải lắng nghe và thi hành lời Chúa dạy. Những điều này không dễ dàng thi hành, vì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa rất khác với tư tưởng và đường lối của con người. Sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, đau khổ, chống đối và ngay cả cái chết. Nhưng chúng ta không chiến đấu một mình. Thiên Chúa sẽ chiến đấu với chúng ta qua sức mạnh của ơn thánh. Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trở ngại và hứa ban chiến thắng cho những người trung thành bước theo Ngài. Kinh nghiệm cho thấy, sống theo tiêu chuẩn nước trời không chỉ mang lại cho chúng ta nguồn vui vĩnh cửu mai sau, mà còn đem lại niềm vui và bình an trong cuộc sống hiện tại. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải hiểu rõ và xác tín sự quan trọng của nước trời. Nếu không, chúng ta sẽ không dám hy sinh những gì mình đang có. Bán của cải vật chất đã khó, nhưng phải hy sinh từ bỏ ý riêng và vác thánh giá theo Chúa còn khó hơn bội phần. Chúng ta cần cầu xin có sức mạnh của Thiên Chúa. Những gì khó với con người, nhưng đều có thể và không khó với Thiên Chúa. Chúng ta cần tin tưởng những lời Người đã hứa với tiên tri Jeremiah: ta sẽ ở với ngươi để cứu độ và giải thoát ngươi khỏi tay kẻ thù. Amen.